This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600 và lời chào đến Minh Nhung.
Dạ, mời anh với bản tin đầu tuần ngày hôm nay ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều những con số màu đỏ. Về Dow Jones thì khi mở cửa đã giảm đi 58 điểm, con số hiện tại là 17.206 điểm. Và Nasdaq thì đã giảm 22 điểm, con số hiện tại là 4.910 điểm. S&P 500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.004 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.19%. Dầu thô thì tiếp tục giảm, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 35 đồng 45 xu mà thôi. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu, vàng thì lại tiếp tục giảm, hiện tại một ao vàng là 1.068 đồng trắng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.85%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi là 3.01%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.547 đồng và bán ra là 22.647 đồng. Vàng thì mua vào là 33.030.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.090.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến xăng dầu. Quý vị thấy rằng liên tục 7 năm vừa qua đó, phải nói đây là cái giá xăng dầu rẻ nhất. Và nó rẻ như vậy thì Dũng thường nói rằng nếu mà nó rẻ đó thì hàng triệu triệu người vui mà chỉ có vài trăm ngàn người buồn. Đó là những công ty sản xuất về dầu hỏa. Và trong đó cũng có Shell. Shell ngày hôm nay họ cũng nói rằng họ sẽ cắt giảm thêm 2.800 công việc làm nữa. Hiện tại bây giờ cái giá dầu nếu mà xuống khoảng từ 35 đồng trở xuống đó thì cái chuyện này sẽ xảy ra, và đúng là như vậy thì ngày hôm nay họ nói rằng chắc chắn họ sẽ cắt giảm khoảng 2.800 công an việc làm. Và con số này thì nó khoảng tương đương với 3% tổng số nhân viên của công ty Shell. Và họ cũng nói lại là con số này gộp chung lại là khoảng 7.500 công an việc làm. Và con số là con số nhỏ trong một cái công ty xăng dầu như vậy, thưa quý vị. Trong khi đó thì vào cái tháng 11 vừa qua đó, con số người dân Hoa Kỳ mua sắm đã có tăng lên khởi sắc một chút xíu, tức là nó có lên là vui rồi, thưa vị. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì họ nói rằng với những lĩnh vực chẳng hạn như là retail, giày dép, quần áo, nón, vân vân, mọi thứ, ngay cả thức ăn cũng vậy nữa, food service cũng vậy nữa, vào tháng 11 đã tổng số của nó riêng vào tháng 11 không thôi là con số doanh thu lên trên toàn quốc là khoảng 448.1 tỷ Mỹ kim. Nó tăng khoảng 0.2%. Và điều này thì so với hồi năm ngoái đó thì con số này nó thua rất là nhiều. Theo như con số đưa ra là tháng 9 là khoảng 1.7%. Theo đối chiếu với thời kỳ năm ngoái thì nó thua khoảng 0.1%, thưa quý vị. Tức là năm nay có mua sắm, có sale đó nhưng mà nó thua hồi năm ngoái. Nhưng mà quý vị thấy rằng con số này mặc dù nó thua nhưng mà nó vẫn là con số cộng, là cái điều đó tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đừng phải là con số âm là ok rồi. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến sức khỏe mà Tiến Dũng cũng gửi một cái bản tin mà cũng khá nhạy cảm, mà dù không có đọc ở đây nhưng mà có liên quan đến cuốn sách của một nữ bác sĩ đã về hưu và đã viết lại, và cái tựa đề là Don't Let Your Doctor Kill You. Vì ngày hôm nay, người dân Hoa Kỳ, họ tức là reliable 100% vào bác sĩ. Rồi bác sĩ ngược lại thì lại có những người bác sĩ tốt thì không nói gì, những người bác sĩ thì muốn giữ bệnh nhân. Thì lúc đó là cái câu này áp dụng cho những người bệnh nhân, tức là don't let your doctor kill you. Thì quý vị nào muốn biết thêm chi tiết thì chúng ta có thể vào cnn.com và vào đó đây health. Thì chúng ta sẽ có cuốn sách này hiện tại về bán chạy vô cùng và nói từng chút, từng chi tiết quý vị muốn làm sao. Thường thường thì vì người Mỹ sợ lắm, một bệnh nhẹ nhẹ thôi đi bác sĩ, nặng chút xíu là đi vào nhà thương. Thì bà nói rằng những điều đó thì thật sự ra gây chúng ta một sự bất ổn trong cuộc sống. Và sau đây có những cái tiểu bang mà hiện tại bây giờ có cái đời sống gọi là về sức khỏe tệ nhất và cũng có những tiểu bang đời sống sức khỏe đứng đầu, thì sau đây Dũng sẽ gửi đến những bản tin về những tiểu bang về sức khỏe tệ trước và sau đó những tiểu bang nào quý vị nghĩ rằng có số người sống thọ hơn. Và những tiểu bang mà tệ đó thì nó lại do những tiểu bang good đó, là có một số người họ nói là vẫn dùng thuốc lá, tức là tobacco rất là nhiều, trong khi đó thì lại những người bị béo phì. Và đây là hai cái triệu chứng mà gây ra chết người nhiều nhất. Và sau đây là những tiểu bang mà đứng đầu về healthiest, tức là những bang mà chúng ta nghĩ rằng có số người sống rất là healthy, tức là rất là khỏe khoắn. Đầu tiên là tiểu bang Hawaii. Tiểu bang ở đây thì có ít người hút thuốc, cũng có rất ít người bị béo phì. Đứng thứ nhì là Vermont, đứng thứ ba là Massachusetts, đứng thứ tư là Minnesota, đứng thứ năm là New Hampshire, đứng thứ sáu là Connecticut, đứng thứ bảy là Utah, đứng thứ tám là Colorado, đứng thứ chín là Washington, đứng thứ mười là Nebraska. Đó là 10 tiểu bang mà có người dân sống khỏe, ít hút thuốc, ít uống rượu, ngay cả béo phì cũng không có nhiều nữa quý vị. Và sau đây là tôi Dũng gửi về khoảng 7 tiểu bang tiêu biểu là tiểu bang tệ nhất và có số người gọi là chết sớm mà chết vì bệnh vì béo phì cũng như là hút thuốc uống rượu quý vị. Đứng đầu tiên bảng là Louisiana, đứng thứ kế chót là Mississippi, đứng thứ 48 là Arkansas, đứng thứ 47 là West Virginia, đứng thứ 46 là Alabama, thứ 45 là Oklahoma, đứng thứ 44 là Kentucky. Và Texas chúng ta thì nằm ở dưới giữa, người béo phì cũng có, hút thuốc cũng có, uống rượu cũng có, nhưng mà nằm ở giữa, tức là chúng ta thấy rằng cũng đỡ, không có tệ mà cũng không có tốt, nhưng mà nằm ở giữa là ok rồi thưa quý vị. Và đó là những tiểu bang mà chúng ta thấy rằng có một số người sống không được healthy. Nếu vị đi vào đó thì nó gần mực thì đen, do chuyển của tiểu bang tệ thì chúng ta sẽ hút thuốc, uống rượu cũng như là chúng ta sẽ trở nên béo phì thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Christmas, vào cái ngày Christmas Day. Từ những cái mà gọi là những cái survey, tức là làm cái thống kê đó, cũng trở lại đây cách đây khoảng chừng vài năm về trước, cũng từ những cái thống kê giống như vậy đó, thì cái ngày Black Friday đã xảy ra ngay cái ngày Thanksgiving. Và ngày hôm nay thì công ty này cũng lại làm một cái survey nữa, và họ nói rằng họ survey nếu mà ngay cái ngày Christmas Eve mà tất cả những cái shopping mở cửa thì có bao nhiêu người đi shopping, tức là đi mua sắm, thưa quý vị. Và theo như con số đưa ra thì có 1/5 người dân Hoa Kỳ sẽ có thể đi shopping, trong khi đó, tức là người trẻ tuổi, thưa quý vị, xin lỗi là người trẻ tuổi, nhưng mà họ làm cái survey khoảng 1.267 người dân Hoa Kỳ tuổi từ 18 đến 65 tuổi. Và 58% trong những người này nói rằng họ sẽ không bao giờ bước chân vào những cái nơi shopping nếu mở cửa ngay cái ngày Christmas Day, là 58%. Trong khi đó thì có khoảng 18% những cái người khác thì nói rằng họ sẽ và có thể take cái lợi dụng cái sale vào ngày Christmas đó, họ sẽ đi shopping. Và theo cái survey này cũng làm giữa cái số người mà chiếm đến 30% đó là tuổi từ 18 đến 24, họ sẽ đi shopping ngay cái ngày Christmas nếu các cửa hàng sẽ mở cửa. Trong khi đó thì người 27%, người 25 đến 34 tuổi, họ nói rằng họ sẽ đi shopping vào Christmas nếu mà họ có cơ hội, hoặc là họ có thời gian ăn uống xong, chơi với đình xong mà họ có thể tháo quà rồi đó, mà còn dư thời giờ thì họ sẽ đi. Còn đa số còn lại thì họ nói rằng họ sẽ không bao giờ, tức là khoảng 58%, bước ra đường đi shopping vào cái ngày Christmas Day. Và nếu cái survey này mà nó lên khoảng chừng, thay vì bây giờ 20% những cái người dân Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ đi shopping, thực sự đây nói tùy dân thì không đúng, chỉ có 1.267 người dân Hoa Kỳ thôi, nhưng mà họ làm cái survey như vậy, họ nói chung, thì 20% người này mà con số thay vì 20 đó, mà nó chuyển lên 80 đó, thì tôi Dũng tin chắc rằng trong những năm sắp tới đây, ngày Christmas Eve cũng là cái ngày các shopping center sẽ mở cửa, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì khá quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin gửi đến quý vị nói về cái scam. Quý vị thường, nếu mà nghe bản tin tôi Dũng thì Dũng nhắc nhở ít nhất là một tháng 2 đến 3 lần về gọi là gian lận thẻ tín dụng, rồi mất đi thông tin cá nhân, rồi ngay cả những cái thẻ tín dụng của mình, những cái credit card, những cái debit card chúng ta phải nên quan tâm, đặc biệt vào những ngày lễ này. Quý vị nào mà có những cái thẻ mà chúng ta đi shopping đó, online hay cả những cái shopping trong vòng cái khu neighbor hay là ở cái shopping mall đó ở Texas hay bất cứ nơi nào khác, chúng ta nên quan tâm. Tín dụng khuyến khích mỗi tháng một lần. khi mà cái statement gửi về đó thì chúng ta nên coi kỹ. Thường thường theo kinh nghiệm tín dụng đó, thì một cái statement gửi về đó thì chúng ta coi cái cuối cùng mà cái tiểu bang mà mình mua sắm cái mặt hàng đó. Thí dụ như quý vị đi mua ở shopping mall mà ở bên Firewheel Mall đi, thì nó không hiện ra cái rõ ràng là cái chỗ nào, nhưng mà sẽ thể là Texas, cái thẻ chúng ta dùng ở Texas. Nếu mà chúng ta chỉ cần coi những cái tiểu bang không thôi, đùng một cái chữ California CA đi, thì chúng ta cũng sẽ hỏi liền, chúng ta chưa bao giờ bước chân qua California, tại sao họ lại chọn ở California. Đó là cái điều mà Dũng nghĩ rằng quý vị nên tập làm, vì nếu mà quý vị không coi đó mà nó bị ăn gian lấy tiền quý vị đó, thì quý vị tự sẽ trả số tiền đó. Nếu mà biết ra được đó thì chúng ta dispute với nhà băng, thì nhà băng sẽ trả cái tiền lại, vì cái đó là cái lỗi của nhà băng chứ không phải lỗi của chúng ta. Và cái điều này thì cũng khuyến khích quý vị rất là nhiều, vì đặc biệt những ngày lễ này, và không phải riêng về những thẻ tín dụng không quý vị, nhưng mà ngay hiện tại bây giờ cũng có nhiều tiểu bang, có rất là nhiều, họ cũng đang bị những cái người delivery man, tức là những người giao hàng đến tận nhà chúng ta. Cái chiêu thức của nó đơn giản vô cùng mà ăn tiền lẻ làng. Ví dụ như họ cầm một cái package có một cái đóa hoa rất là lớn, rồi trong đó có những viên kẹo, rồi những viên kẹo đó là có rượu nữa, thì họ đến nhà chúng ta, họ nói rằng ồ, có một người gửi đến cái bong bong này tặng bạn, tặng anh, tặng chị, nhưng mà trong đây có rượu trong đây, vì thế chúng tôi muốn make sure đó anh hãy đưa cái thẻ để tôi coi có anh có đủ tuổi để uống rượu hay không, và đồng thời cái thẻ đó anh có thể trả một cái tiền nhẹ nhàng, cái phí nhẹ nhàng, cái phí mà giống như là nhận cái bó bông này, chúng ta trả cái tiền delivery là 10 đồng đi, thì quý vị có thể đưa cái thẻ ra, vì cái bó bông đẹp quá, hay là mặt hàng nào đó giá trị khoảng chừng 20-30 đồng, 50-60 đồng, chỉ cần chúng ta trả tiền delivery, tức là tiền giao hàng 5-10 đồng thôi, là chúng ta nhận cái mặt hàng khoảng 50 đồng. Nếu mà trường hợp như Tiến Dũng không đọc bản tin này, chúng ta có thể bị lừa thiệt. Tiến Dũng cũng vậy, dù như ai đem đến mình tặng một cái gì đó hấp dẫn quá, khoảng 50 đồng, nhưng mà chúng ta chỉ trả tiền 5 đồng hay là 7 đồng delivery thôi, thì chúng ta cần đưa cái thẻ để xác minh, thì chúng ta đưa ngay, và khi cái thẻ đó đưa rồi đó, thì scan qua cái một cái đó, là nó nói là cái delivery gọi là cái the scam is complete, tức là họ sẽ lấy tiền chúng ta right away, mà không phải là lấy 50 đồng hay là ấy, là họ sẽ lấy rất là nhiều tiền trong đó. Vì cái chúng ta nên nhớ, chúng ta đi nhà hàng đi, chúng ta trả rồi, đưa cái ticket lại rồi, nhưng mà sau đó họ đi tiền tip đó, họ sẽ cộng lại vào sau. Thì cái thẻ này giống như vậy, họ chỉ cho chúng ta 7 đồng thôi, chúng ta nghĩ là đinh đinh là 7 đồng thôi, nhưng mà khi mà lấy ra rồi đó, họ sẽ cộng vào tiền tip là khoảng 2.700 nữa. Thí dụ như vậy, thì chúng ta mất rất là nhiều tiền. Vì nên nhớ một điều, khi mà một người nào đó đem giao hàng đến tận nhà quý vị đó, nhưng mà không có biết cái mặt hàng đó là ở đâu, từ nơi nào đến, một cái món hời rất rẻ, rất là tốt, quý vị cũng làm ơn say no, cái này không phải của tôi, thì quý vị trả lại, của chúng ta vô tình mà lấy đó, mà đưa thẻ cho họ đó, thì thật sự ra chúng ta tiền mất cái quý vị, mà tật thì vẫn còn mang. Trong khi đó thì mỗi năm như vậy đó, các nhà băng đưa ra một cái budget rất là lớn để mà chống lại những cái scam như thế này. Riêng về Chase Morgan đó, là nhà băng Chase đó, họ tăng ra gấp đôi hồi năm ngoái. Hồi năm ngoái họ chi ra khoảng 250 triệu, năm nay họ chi ra 500 triệu Mỹ Kim để mà cho những cái công ty về IT department đó, chống lại cái những cái kẻ mà ăn cắp thẻ tín dụng như thế này. Trong khi đó, Bank of America Board thì tăng lên là 400 triệu Mỹ Kim. Rồi về Citibank cũng vậy là 300 triệu, Wells Fargo là khoảng 250 triệu. Nói chung là bốn nhà băng khổng lồ này đã chi ra ít nhất là 1.5 tỷ Mỹ Kim cho năm sau về cái số lượng gọi là cyber attack, nó lên quá cao như vậy đó quý vị. Và đó bản tin cuối cùng, xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Và mặc dù là cái việc mà đánh cắp thông tin thẻ thanh toán tại các cái điểm giao dịch đó đã trở nên thường xuyên hơn và tăng hơn, nhưng mà cái điều đó dường như cũng không có khiến cho người dân Hoa Kỳ hạn chế cái việc sử dụng thẻ tín dụng hay mua sắm trực tuyến, đúng không anh? Và gần đây nhất thì Minh Nhung cũng thấy rằng là có người ta có cài đặt một cái con chip đặc dụng ở trong cái thẻ tín dụng của mình á, không biết là nó có hạn chế bớt cái phần nào mà ăn cắp những cái thông tin trên thẻ hay không thưa anh?
Hiện tại bây giờ thì chưa có một thông tin nào rõ ràng là có cái chip đó thì nó bị vẫn bị ăn cắp cái thông tin cá nhân. Thì mình thấy rằng rõ ràng là cái sự bảo an toàn của nó cũng có một phần khả quan hơn. Nhưng mà cái đó trong một thời gian ngắn như vậy thì chúng ta không thể kết luận được. Nhưng mà trong tương lai đó thì có thể nhiều cái retail department đó, những cái nơi cửa hàng bán lẻ đó, họ yêu cầu là có cả số PIN number nữa. Mặc dầu đưa cái chip vào nhưng mà chúng ta phải đánh cái số mật mã vào nữa. Mà hiện tại bây giờ thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ chưa có duyệt qua. Nhưng mà trong tương lai thì Dũng nghĩ nếu không có một vài nơi nào đó có thẻ rồi, có chip rồi vẫn bị bắt cắp thông tin, thì chắc chắn Bộ Thương mại sẽ cho chúng ta dùng cái số PIN number nữa. Nhưng mà tôi Dũng hỏi cho Minh Nhung rằng Minh Nhung có xài thẻ tín dụng không?
Dạ có. À, và mấy cái thẻ của Minh Nhung cũng có cái chip đó nữa, cho nên muốn hỏi là không biết là có bị ăn cắp.
Thì do tín dụng hỏi Minh Nhung luôn là Minh Nhung có check cái statement mỗi tháng không?
Dạ cũng có.
Dạ cũng có, tức là không có thường xuyên, phải không? Vậy thì bây giờ tập thói quen là phải nên check mỗi tháng, vì nếu chúng ta không check đó mà chúng ta bị kẻ gian lấy tiền trong đó đó là chúng ta phải trả giùm cho họ. Còn ngược lại, chúng ta check mà file out ra thẻ tín dụng chúng ta bị gian lận đó thì nhà băng sẽ trả tiền đó cho chúng ta. Chúng ta nhớ nếu chúng ta chỉ cần 1-2 phút mà check đó thì chúng ta không phải mất tiền, gọi là vô tội vạ, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn Minh Nhung, và không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.